Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hai đề tài Đức Khôn Ngoan, Người Khôn Ngoan và Kẻ Khờ Dại, rất nhiều lần sách Châm Ngôn còn đề cập đến lời nói như cung cách con người biểu lộ sự khôn ngoan hay khờ dại của mình. Giáo huấn liên quan tới lời nói không chỉ giới hạn trong các nhận xét tổng quát chung quanh lý tưởng của người khôn ngoan. Nó còn đi sâu vào trong các khía cạnh của cuộc sống cá nhân con người và luôn chú ý tới kinh nghiệm và suy tư cũng như ánh sáng của tôn giáo nữa. Khía cạnh đầu tiên trong cuộc sống được mọi sưu tập sách Châm Ngôn chú ý, đó là việc sử dụng ngôn ngữ của con người, cung cách nói năng, tầm quan trọng và các hậu quả của nó. Nhận xét đầu tiên có tính cách tổng quát nhưng rất sâu sắc, đó là càng nói nhiều thì càng dễ phạm lỗi. Vì thế sự khôn ngoan đòi buộc con người phải luôn luôn biết kìm hãm miệng lưỡi. Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn. Kẻ giữ mồm giữ miệng thì giữ mình khỏi những hiểm nguy. Vì con người dễ bị lôi cuốn vào những thảo luận vô ích và vô bổ, nhất là tập nói hành nói tỏi, gièm pha dị nghị, phê bình chỉ trích, thường khi vì tính ghen tương tị hiểm hèn hạ của mình. Do đó, người khôn ngoan cũng là người biết tránh xa những kẻ mồm loa mép dài, lắm điều nhiều chuyện. Đứa ngồi lê đôi mách tiết lộ điều bí mật, vậy đừng giao du với kẻ lắm lời. Tuy nhiên các bậc thầy khôn ngoan lại còn triệt để hơn nữa, vì theo họ, từ miệng lưỡi con người có thể phát xuất ra mọi sự dữ cũng như mọi sự lành. Lời kẻ ác dương bẫy giết người, miệng chính nhân thì lo cứu sống. Vì tội lỗi của đôi môi mà ác nhân xa bẫy, còn người công chính được thoát cảnh khốn cùng. Lời nói bừa bãi khác nào lưỡi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Miệng lưỡi con người có thể cho trái tốt cũng như cho trái xấu. Người nói điều lành thì được hưởng điều lành, còn quân phản trắc chỉ thích gây bạo động. Giữ mồm giữ miệng là bảo toàn mạng sống, khua môi múa mép ắt sẽ phải thiệt thân. Đối với từng cá nhân, miệng lưỡi có thể đem lại sự sống hay cái chết, hạnh phúc hay khổ đau bất hạnh. Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt, roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si. Người khôn giữ kỹ điều mình biết, kẻ ngu mở miệng là tai họa đến gần. Miệng người công chính nói điều khôn ngoan, lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất. Môi người ngay làm kẻ nghe hả dạ, miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian. Lời tao nhã đâu có hợp với kẻ ngu dốt, lời dối gian càng không hợp với người thanh cao. Lời nói không chỉ làm nảy sinh ra các điều thiện ác, mà cả cuộc sống lâu và cái chết yểu nữa. Vì thế sách Châm Ngôn mời gọi con người thận trọng. Con người phải chịu hậu quả lời mình nói, và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra. Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Đối với các thầy dạy khôn ngoan, đề tài miệng lưỡi giúp định tính con người, đến độ chỉ cần quan sát lời ăn tiếng nói của một người là biết phân biệt người khôn ngoan với kẻ khờ dại. Lò thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Thật thế, có hai loại ngôn ngữ của người khôn và ngôn ngữ của kẻ dại, ngôn ngữ của người ngay và ngôn ngữ của kẻ gian tà. Ai trình bày sự thật thì nói lên công lý, kẻ làm chứng gian toàn bịa chuyện lọc lừa. Lời nói bừa bãi, khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa cho lành. Lời ngay thật, lưu tồn mãi mãi, lưỡi dối gian chỉ có một thời. Và đây là hậu quả lời nói của người ngu. Môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn. Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình. Lời kẻ mách lẻo, như của ngon vật lạ, trôi xuống tận ruột gan. Người ngu dại cũng là người dối trá. Phường gian ác để tâm tới những lời bất chính, quân lừa đảo lắng tai nghe những chuyện hại người. Sự gian dối đó là hoa quả của một tâm hồn tồi bại. Tâm địa quanh co sao gặp được hạnh phúc, miệng lưỡi dối trá ắt phải chịu tai ương. Từ tâm lòng ác độc đó, không phát xuất ra sự khôn ngoan nào cả. Đứa dốt mở miệng, nói khôn nói ngoan, thì cũng giống như anh què đi khập khiễng. Đứa dốt mở miệng, nói khôn nói ngoan, chẳng khác gì kẻ say vung cảnh gai mà múa. Các bậc thầy khôn ngoan cũng miêu tả chi tiết cùng cách ăn nói của người khôn ngoan, cũng được coi là người công chính. Trước hết họ suy nghĩ chín chắn trước khi mở miệng, để lời nói được đúng đắn và đem lại hoa trái tốt lành cho người nghe. Người công chính nghĩ suy rồi mới đáp, miệng kẻ ác tuôn trào chuyện xấu xa. Lời nói của họ không chỉ đúng lúc mà còn kín đáo và khiêm tốn nữa. Lời nói ra đúng lúc đúng thời, khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ. Miệng kẻ dại có mầm kiêu ngạo, môi người khôn bảo vệ người khôn. Có một đặc thái khác trong lời nói của người khôn ngoan, đó là sự dịu dàng có khả năng làm nguôi cơn giận. Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ. Lưỡi người khôn tiết ra tri thức, miệng kẻ dại tuôn chuyện ngu si. Còn hơn thế nữa, lời nói dịu dàng của người khôn ngoan còn là lương thực bổ dưỡng người nghe. Lời tử tế là tảng mật ong, làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh. Sự tử tế đó của người khôn ngoan còn khiến cho người khác phải khuất phục. Cứ kiên nhẫn, thủ lãnh sẽ siêu lòng, lời mềm mỏng làm nát tan xương cốt. Lời ăn tiếng nói dịu dàng và tốt lành, hữu hiệu, đến độ phục hồi tinh thần của con tim tan vỡ và trao ban hân hoan cho kẻ sầu đau. Mối lo lắng trong lòng khiến con người suy sụp, nhưng những lời tử tế làm cho họ hân hoan. Người xưa gửi gắm các sứ điệp trong lời nói, cũng như khi một người được sai đem sứ điệp viết tay đến cho ai đó. Sứ giả đem đến một sứ điệp vui mừng thì cũng giống như một người bạn. Tin vui từ phương xa đến, tựa nước mát khi cổ họng ráo khô. Một cách đặc biệt người ta ưa thích các diễn văn nói giữa nơi công cộng. Việc trao đổi tư tưởng, đóng góp ý kiến và lời khuyên, một lời nói tốt lành chân chính thật là quý báu và giúp được thành công. Thiếu bàn bạc, chương trình đổ vỡ, nhiều cố vấn ắt sẽ thành công. Biết đối đáp khiến con người vui thú, nói đúng lúc thật tốt đẹp dường bao. Tất cả những gì trình bày trên đây giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng mà các bậc thầy khôn ngoan dành cho ngôn ngữ và lời ăn tiếng nói trong cuộc sống con người. Những lời nói ngu dại phát xuất từ tâm lòng gian ác, dối trá, tà vậy luôn luôn gây đổ vỡ khổ đau cho con người. Trái lại, những lời nói khôn ngoan sâu sắc dịu dàng và chân thật đem lại niềm vui, sự phấn chấn, hưng thịnh và hạnh phúc cho cuộc sống con người. Và sách Châm Ngôn đưa ra định nghĩa sâu sắc này. Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm, là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan. Trong Kinh Thánh Tân Ước có một văn bản rất sâu sắc, tóm gọn được sứ điệp của sách Châm Ngôn liên quan tới các hậu quả của miệng lưỡi và lời ăn tiếng nói trong cuộc sống con người. Đó là chương 3 thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Thánh nhân khuyên chúng ta kiềm chế miệng lưỡi. Ngài viết, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh chị em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Rồi Thánh Giacôbê ghi nhận rằng, người khôn ngoan hiểu biết thì dùng chính lối sống tốt đẹp để chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng tín hữu có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì đừng có tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật, vì sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính.